Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của Kinh Thánh để giúp chúng ta tăng trưởng trong đức tin, hầu có thể xây dựng một gia đình vững mạnh trong Chúa. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày những bí quyết giúp chúng ta xây dựng một gia đình vững mạnh. Những bí quyết này đặt căn bản trên lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Chúng tôi đã trình bày 4 bí quyết đầu tiên, và hôm nay xin trình bày tiếp bí quyết thứ 5. Đó là dành thì giờ đối thoại, trao đổi với nhau để tạo mối cảm thông. Tức là nói đến đối thoại trong gia đình. Thưa quý vị, đối thoại là một tiến trình bao gồm 3 phần: nói, nghe và thông cảm. 3 phần này quan hệ với nhau và hỗ tương cho nhau. Thông thường chúng ta chỉ muốn nói khi có người nghe. Nếu người đó nghe, hiểu và thông cảm thì ta mới thật sự đối thoại. Nếu có người sẵn sàng nghe mà chúng ta không nói thì cũng không thể có đối thoại. Và nếu có người nói, có người nghe mà thiếu thông cảm thì đó cũng chưa thể gọi là đối thoại. Nếu muốn có đối thoại trung thực trong gia đình, chúng ta phải tập nói lên những điều cần nói, tập hết lòng lắng nghe và tập thông cảm với người đã chia sẻ với mình. Trong nhiều gia đình chúng ta thường thấy các bà vợ nói nhiều, nói to, còn các ông chồng thì ít nói. Ngoại trừ những người vốn tính ít nói hay nói nhiều, đây là kết quả của thất bại trong đối thoại. Các bà nói to, nói nhiều và nói mãi có thể vì không có ai chịu lắng nghe. Còn các ông yên lặng, không nói, cũng chỉ vì không có ai muốn nghe các ông nói. Hoặc các ông đã quá mệt mỏi khi nghe các bà nói. Khi nói về vấn đề đối thoại trong gia đình, chúng ta không nói đến những trao đổi có tính cách công việc, như khi cha mẹ sai bảo con hay la mắng con. Cũng không phải là khi con cái xin cha mẹ điều này điều kia, hay khi vợ dặn dò nhắc nhở chồng lo công việc. Cũng không phải là khi chồng phàn nàn, khiển trách hay căn dặn vợ những việc cần phải làm, vân vân. Đó không phải là đối thoại với đúng ý nghĩa của đối thoại. Nói đến đối thoại trong gia đình là chúng ta nói đến những lúc người trong gia đình trò chuyện, tâm tình, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, nói lên những cảm nghĩ và những ưu tư với người trong gia đình. Quý vị và vợ, chồng hay con cái của quý vị có bao giờ ngồi lại nói cho nhau nghe những buồn vui trong đời sống không? Lắm khi vợ, chồng, cha mẹ hay con cái của chúng ta có những thái độ hay hành động kỳ quặc làm cho mọi người bực bội là chỉ vì trong lòng có những ẩn ức, những chuyện buồn đau, có những mặc cảm mà không chia sẻ được với ai. Chẳng hạn như các cụ nhiều khi cảm thấy buồn, tủi, cô đơn, nhưng không nói ra được và không ai thông cảm nên đâm ra bực bội, cau có, gắt gỏng. Các em ở tuổi thiếu niên mang nhiều suy tư về đời sống, nhưng không biết chia sẻ với ai. Cha mẹ cũng không thông cảm, nên vì vậy các em đâm ra bướng bỉnh, phản loạn. Những bà vợ là những người nội trợ suốt ngày bận rộn với con cái, với công việc nhà, với những công việc không tên, làm hết ngày này qua ngày khác mà không một ai biết đến, cũng không biết tâm sự với ai. Đã vậy có khi lại còn bị phiền trách nữa. Tất cả những buồn bực không nói ra được đó cứ chất chứa trong lòng, dần dần sẽ khiến các bà đâm ra khó tính, hay buồn, hay than. Chúng ta, ai cũng vậy, nếu có thể nói ra được những điều chất chứa trong lòng, và nếu có người lắng nghe và thông cảm, chúng ta sẽ thấy nhẹ nhàng và sẽ sẵn sàng hy sinh, hết lòng, phục vụ hơn nữa để đem lại niềm vui cho người trong gia đình. Trong lá thư gửi cho các tín hữu, sứ đồ Gia Cơ khuyên: Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Trích thư Gia Cơ chương 1 câu 19. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta hai nguyên tắc chính trong vấn đề đối thoại, đó là mau nghe và chậm nói. Mau nghe nghĩa là sẵn sàng lắng nghe. Người mau nghe là người sẵn sàng chú ý nghe khi có người muốn nói với mình. Sứ đồ Gia Cơ bảo tất cả chúng ta đều phải mau nghe. Mạng lệnh này thật ngắn, thật dễ hiểu nhưng lại khó vâng theo. Tinh thần sẵn sàng lắng nghe là căn bản của tất cả các cuộc đối thoại. Nhiều đôi vợ chồng không đối thoại với nhau chỉ vì không ai chịu lắng nghe và không ai sẵn sàng lắng nghe. Chúng ta có lẽ đã từng nghe vợ chồng nói với nhau: Thôi ông đừng nói nữa, bà đừng nói nữa, tôi không có nghe đâu. Hoặc khi một người bắt đầu muốn nói thì người kia bảo: Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Những câu nói đó cho thấy có nhiều người cần có người nghe mình nói, nhưng có rất ít người sẵn sàng lắng nghe. Nếu quý vị đã lớn tuổi và vợ chồng quý vị lâu nay ít trò chuyện với nhau, bây giờ muốn bắt đầu đường dây đối thoại không phải là dễ. Chúng ta phải cố gắng nhiều, phải quên cái tôi của mình và phải dẹp bỏ tự ái thì mới có thể bắt đầu đối thoại với nhau được. Nếu vợ chồng còn trẻ hoặc mới cưới, ước mong các bạn sẽ cố gắng giữ đối thoại thường xuyên với thái độ cởi mở để có thể hiểu nhau, thông cảm nhau và do đó sẽ gần gũi và hiệp một với nhau cách tốt đẹp. Thường thường khi mới yêu nhau, chúng ta có rất nhiều chuyện để nói và cũng sẵn sàng dành thì giờ để nghe người yêu nói. Nhưng sau khi sống với nhau một thời gian và bận rộn lo cho con cái, lo công ăn việc làm, vợ chồng dần dần ít nói chuyện với nhau và hầu như không còn chuyện gì để nói với nhau nữa. Có người đã nói rằng đối thoại là một nghệ thuật, và nếu muốn cải thiện đối thoại giữa ta với người khác, ta phải trau dồi nghệ thuật nghe của mình. Trong các trường chuyên về ngành tâm lý học, người ta không huấn luyện sinh viên cách nói, nhưng huấn luyện họ cách lắng nghe người khác nói. Người biết nghe là người nghe và yên lặng suy nghĩ, chờ để nghe tiếp, chứ không phải yên lặng chờ người kia dứt lời để mình nói. Đối với người ngoài, vì lịch sự, chúng ta có thể cố gắng yên lặng nghe người đó nói với mình rồi mới nói. Còn với người trong gia đình, rất ít khi chúng ta chịu yên lặng lắng nghe. Chúng ta cần xét lại cách đối thoại của chính mình. Có phải chúng ta cũng ít muốn nghe nhưng muốn nói nhiều hơn không? Lắng nghe cũng không phải là khi người khác nói, chúng ta im lặng để suy nghĩ những lời mình sẽ nói tiếp theo đó. Người biết lắng nghe sẽ không chỉ yên lặng, nghe rồi không có ý kiến gì cả, hoặc nghe tai này qua tai kia rồi quên hết. Trái lại, nếu chúng ta thật sự lắng nghe, chúng ta sẽ thu thập những điều người kia nói và cố gắng hiểu để có thể chấp nhận hay là thông cảm với những điều đó. Một người biết lắng nghe là người nghe với thái độ cởi mở, không có định kiến, không võ đoán điều người kia muốn nói. Người ấy không chỉ để ý đến lời nói, nhưng cũng để ý đến cử chỉ và dáng điệu của người đang nói, để biết người ấy muốn nói lên điều gì. Và đó thật là người mau nghe, đúng như lời Chúa dạy. Có người khi nghe vợ hay chồng than một câu hay nói lên một khó khăn gì thì liền cho lời giải đáp ngay. Có một bà vợ kia, một ngày nọ, làm việc hơi nhiều, vừa lo giặt giũ, nấu ăn, lại vừa phải lau nhà, dọn dẹp nhà cửa, nên khi chồng về bà than mệt. Ông chồng nghe vậy thì nói, mệt thì nghỉ chứ ai bắt bà làm việc đâu, làm chi cho nhiều rồi than mệt. Thưa quý vị, đó là người không mau nghe và cũng không chậm nói. Nếu là người mau nghe, chậm nói, người chồng kia sẽ hỏi vợ, tại sao mệt? Hôm nay ở nhà làm những gì? Để người vợ có dịp kể lể những việc bà đã làm. Và nghe xong, người chồng sẽ thông cảm và nói, hèn gì bữa nay về thấy nhà sạch sẽ quá. Nhưng mà sao em phải làm nhiều quá vậy? Sao không nhờ con giúp hay chờ anh về giúp? Thôi, em đi nằm nghỉ đi, để việc còn lại đó anh lo cho. Khi nghe những lời như thế, dù người vợ có mệt bao nhiêu cũng sẽ vui và thỏa lòng. Không cần nghỉ, cũng đã thấy khỏe rồi. Người biết nghe cũng là người biết đặt câu hỏi cho người kia nói thêm hoặc giải thích thêm. Muốn biết mình là người có tài lắng nghe hay không, mỗi lần vợ con hay chồng con đến nói chuyện, quý vị thử để ý xem người đó nói được mấy câu và nói với thái độ hăng hái, vui vẻ, tin cậy, hay là chỉ nói được một câu rồi nổi giận, hay là không muốn nói nữa. Tập lắng nghe không phải là điều dễ, nhưng nếu chúng ta thật sự yêu thương và muốn thông cảm với người chúng ta yêu thương, chúng ta sẽ có thể yên lặng lắng nghe một cách dễ dàng. Thưa quý vị, bài học sống đạo gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ nói về nghệ thuật nói, tức là phải chậm nói theo như lời Kinh Thánh dạy. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.